Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị cùng nghe truyện ngắn Lối Thoát, trích từ Kể Chuyện Tâm Tình của Ngân Bình trong tuần báo Thời Báo, ấn bản Hoa Kỳ. Kính mời quý vị cùng theo dõi Lối Thoát sau đây. Tôi thất thân với Biên năm 19 tuổi. Qua cơn bồng bột, tôi bàng hoàng, run rẩy, ngồi khóc ở cuối giường. Còn Biên thì đứng dậy, bảo tôi đi về, rồi sau đó lặn mất tiêu. Ngày nào, tôi cũng lảng vảng trước nhà Biên để chờ mãi không gặp. Một hôm, tôi đánh liều đi vào nhà Biên. Thấy má Biên đang lui cui nấu bếp, tôi hỏi chồng.
Dạ, có anh Biên ở nhà không bác?
Má Biên cười hiền lành. Nó đi chưa gì à? Con muốn chờ không? Vào nhà ngồi đi. À, bà má này hiền thật. Tôi cảm thấy đỡ sợ. Bước vào trong, tôi lấn cấn trong căn bếp chật chội. Một hồi lâu, có lẽ thấy tôi sao cứ im re, không hỏi han thêm điều gì. Bà quay lại cười. Ngồi chơi đi con. À, bữa nay con không đi học hả? Tôi lắc đầu hỏi lại.
Anh Biên đi đâu vậy bác?
Ôi, cái thằng đi Hà Rầm tối ngày, có thấy mặt mũi nó ở nhà đâu. Con là bạn học của nó hả? Tôi cười gật gật đầu, trong khi bà huyên thuyên kể đủ thứ chuyện về Biên. Nhiều lần tôi muốn ngắt lời để nói cho bà biết là tôi với Biên quen nhau lâu lắm rồi. Từ hồi hai đứa còn học chung lớp 8, Biên theo tán tỉnh tôi mấy năm, vẽ ra một tương lai sáng lạng, thể như một con người có chí, có tình và có hiếu. Nhưng bây giờ thì tôi mới biết Biên chỉ là một đứa con báo đời, báo hại. Tôi ngơ ngẩn một hồi lâu rồi ra về. Bà hỏi tôi tìm Biên có chuyện gì quan trọng không? Tôi lắc đầu, hẹn mai sẽ trở lại. Rồi thấy tôi ngày nào cũng đến chờ Biên, bà sinh nghi nên hỏi.
Vậy chứ, có phải thằng Biên nó giật tiền nợ của con không?
Tôi bật cười, lắc đầu. Bà nhìn tôi có vẻ nghĩ ngợi, nhưng bà không hỏi cái điều mà tôi mong, nên tôi định cáo từ, thì Biên bước vào. Má Biên lên tiếng.
Bạn con tới kiếm con mấy ngày rồi đó.
Biên hất mặt về phía tôi.
Sao tới nhà chứ vậy?
Cái vẻ khinh khỉnh, lạnh nhạt của Biên làm tôi muốn nổi khùng. Tôi nói sẵn.
Tới nhà còn kiếm không được, nói chi là đi đâu?
Biên nói nhỏ.
Về đi, rồi nói chuyện sao?
Má Biên nhìn hai đứa dò hỏi. Biên đẩy tôi ra cửa. Má Biên lên tiếng.
Có gì thì nói đi. Cô này cô tới kiếm con mấy ngày à? Ngày nào cũng ngồi từ trưa tới tối đó.
Biên lừ mắt nhìn tôi.
Tôi có thiếu nợ đâu mà tới đây canh vậy?
Tôi không kềm được giận nên la lên.
Anh có chắc là anh không thiếu nợ tôi không? Nợ tiền thì trả được, chứ nợ này anh có đền, có trả cho tôi được không?
Biên cười khẩy. Ai biểu giải thì chịu. Tôi nhào tới, tát vào mặt Biên. Vì không đề phòng, Biên ngã ngửa ra phía sau. Biên vừa nhào tới, níu tóc tôi, thì một người bạn của Biên đang đứng ngoài sân, chạy vào ôm chặt lấy Biên. Tôi gào thét, khóc lóc, kể lể. Má Biên ôm đầu, kêu lên nho nhỏ.
Trời ơi, con gái người ta!
Tôi ôm mặt khóc ròng. Má Biên ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc, ôm vai tôi. Tôi đủ thân, dựa vào lưng bà, mếu máo.
Bác ơi! Con sợ quá, lỡ con có cái gì, chắc ba má con đánh con chết.
Từ nãy giờ, Kiệt, bạn của Biên, giữ im lặng. Khi thấy tôi khóc, anh mới nói với má Biên.
Bác khuyên Biên nên sắp xếp chuyện này cho ổn thỏa. Dù sao,
cô ái cũng là con nhà đàng hoàng. Má Biên gật đầu, ừ à cho qua chuyện. Chứ một bà mẹ hiền từ như bà, gặp phải thằng con ngổ ngáo như Biên thì chỉ có nước đầu hàng. Tôi trở về nhà, nhìn vào gương mới thấy mình thê thảm. Hai con mắt sâu hoắm, đầu tóc xác xơ. Tôi buồn, tôi khổ, vậy mà ba má tôi đâu hay biết gì. Hai ông bà lo chạy áp phe từ sáng tới tối, một tuần lễ 7 ngày, không gặp mặt con cái cũng không chút thắc mắc. Tôi buồn và cảm thấy cô đơn quá, chỉ muốn chết cho xong. Đêm đó, tôi lôi hình ảnh thư từ Biên gửi cho tôi ra, đốt hết. Tôi than trời trách đất, sao ông cho tôi gặp chi người bạc bẽo vô lương tâm. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi lảo đảo vào phòng mẹ, tìm chai thuốc ngủ mà tôi vẫn thường mua cho mẹ. Sau khi tắm gội, thay quần áo tươm tất, tôi gọi xe đi đến nhà Biên. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng, má Biên cười hiền từ. Ủa, sao con thấy mặt có bộ không khỏe, con bệnh hả con? Tôi lắc đầu. Dạ, con buồn, đến đây nói chuyện với bác cho đỡ buồn. Má Biên kéo tay tôi vào nhà, hỏi qua loa vài câu, rồi xuống bếp lục đục một lúc. Tôi rót ly nước, vốc một nắm thuốc ngủ, bỏ vào miệng, uống thật nhanh, rồi sửa lại dáng ngồi ngay ngắn. Má Biên bước lên, cầm cái gà mên trong tay, nói: con chờ bác ra đầu đường, mua bánh canh dìa, hai bác cháu mình ăn nha. Nhìn thấy gà mên có ba ngăn, tôi ngập ngừng hỏi: bác, bộ anh Biên có ở nhà sao mà bác mua tới ba phần hả bác? À, mua cho thằng Kiệt, nó đang ở đây. Tôi bỗng nghe đầu choáng váng, rồi tôi ngã xuống bàn. Bà lấy chai dầu nóng xoa vào trán và mũi tôi. Mùi dầu xanh làm ruột gan tôi cuộn lên và tôi nôn thốc nôn tháo. Má Biên vừa đỡ tôi vừa gọi: Kiệt, Kiệt ơi! Tiếng chân Kiệt chạy rầm rầm trên gác. Rồi tôi nghe Kiệt nói: chết rồi, cô ấy uống thuốc gì nè? Một tay anh vỗ bụng tôi, một tay đập mạnh vào lưng tôi. Tôi ói tới mật xanh. Vậy là ý định từ giã cuộc sống của tôi không thành. Má Biên khóc lóc khuyên nhủ tôi đừng quá dại dột, để rồi bà sẽ nói chuyện với Biên. Tôi lắc đầu, cảm thấy lòng mình lạnh tanh. Tuy không chết, nhưng tôi như người mất hết sức lực. Tôi ở nhà Biên 3 ngày, không thấy Biên bén mảng về, cũng không thấy ba mẹ tôi tìm kiếm, chỉ có má Biên và Kiệt hết lòng chăm sóc cho tôi. Một điều lạ là sau đó tôi thấy tỉnh táo và mạnh mẽ hẳn lên. Nhờ có Kiệt mà tôi cảm thấy tâm trạng mình dần dần lấy lại sự cân bằng. Tình yêu cháy phá, con tim mù lòa. Con tim tôi đang mù lòa, nên khi má Biên nói với tôi, có hai điều tôi phải làm là: thứ nhất, quên Biên vì Biên không xứng đáng. Nhưng đừng quên Kiệt vì anh đang dành cho tôi một tấm lòng chân thành. Tôi không nói được gì, chỉ biết ôm mặt khóc. Bà vuốt tóc tôi âu yếm, ân cần như người mẹ thương con. Điều mà tôi chưa từng được mẹ ban cho kể từ khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Bà nói: hồi xưa đó, khi biết bác bỏ nhà theo ba thằng Biên, người thím dâu của bác á, có nói một câu mà bác nhớ hoài à, là người đàn bà có cái sai lầm là chỉ chọn người họ yêu chứ không chọn người yêu họ. Bác á, thì ăn học ít, không có hiểu nhiều, nhưng câu nói này á, lại ăn sâu trong đầu bác á. Khi ba thằng Biên theo người đàn bà khác á, bác mới biết cái giá của sự sai lầm khi bác từ bỏ mọi thứ để chọn người bác yêu. Má Biên cầm tay tôi vỗ về. Bác biết con vẫn còn thương thằng Biên, dù nó đối xử tệ bạc với con. Nhưng qua kinh nghiệm đời đó, bác khuyên con hãy mạnh mẽ đứng lên, đừng có đánh mất hạnh phúc trước mắt. Bác biết hai tuần nữa thằng Kiệt á, nó sẽ đi vượt biên. Nó không dám nói với con nên nó nhờ bác nói. Con hãy nhớ hạnh phúc của con là thằng Kiệt chứ không phải thằng Biên. Và thế là tôi có mặt trong chuyến đi vượt biên định mệnh với Kiệt. Cảm ơn mẹ Biên Có lẽ tôi cũng phải cảm ơn cả sự bội bạc của Biên. Cảm ơn Kiệt. Cảm ơn mái ấm gia đình mà tôi có được ngày hôm nay, để tôi có thể nói với mọi người rằng đừng tuyệt vọng những khi phải đối diện với nghịch cảnh. Bởi vì cuộc sống luôn có một lối thoát cho những ai đang ở đường cùng.